Chương 29. Nói về cuộc phiêu lưu phi thường trên con thuyền bị phù phép. Theo chương trình đã định, hai ngày sau khi rời khỏi khu rừng, thầy trò tới sông Ebro. Thoạt nhìn, Don Quixote thích mê, chàng ngắm không chán mắt phong cảnh đôi bờ, dòng nước trong vắt êm đềm trôi, nguồn tài nguyên phong phú trong lòng con sông pha lê. Cảnh vật hữu tình gợi lên trong trí óc chàng bao ý nghĩ dịu dàng. Đặc biệt, chàng nhớ lại những điều đã thấy dưới hang Montesinos. Mặc dù chú khỉ của thầy Petro phán rằng một phần những sự việc đó có thật, còn một phần là giả, chàng vẫn muốn nghĩ đến phần có thật nhiều hơn. Về điểm này, chủ và tớ khác hẳn nhau, vì Sancho coi tất cả là chuyện bịa. Don Quixote còn đang dạo cảnh, bỗng đâu thấy một chiếc thuyền con, không dầm, không chèo, cột vào một thân cây bên bờ sông. Chàng nhìn quanh, không thấy có bóng người, lập tức xuống ngựa, bảo Sancho nhảy xuống đất và buộc chặt lừa ngựa vào cây bạch dương hay cây liễu gì đó mọc gần đấy. Sancho hỏi vì sao vô cớ nhảy xuống đất và buộc lừa ngựa vào cây. Don Quixote đáp: Sancho, anh phải biết rằng con thuyền này nhất định như vậy, không thể khác được, đang kêu gọi mời chào ta bước xuống để bơi đi cứu một hiệp sĩ hoặc một yếu nhân nào đang gặp nguy khốn. Cảnh này giống như trong sách giang hồ kiếm hiệp khi tả về việc làm và lời nói của các pháp sư. Khi một hiệp sĩ lâm nạn, chỉ có cánh tay của một hiệp sĩ khác mới giải nguy nổi, dù hai người ở cách xa nhau 2-3 ngàn dặm hoặc hơn nữa. Các pháp sư đặt hiệp sĩ này lên một đám mây hoặc cấp cho một con thuyền, rồi chỉ trong nháy mắt họ đưa chàng vượt mây vượt biển tới một nơi ở đó cần tới sự giúp đỡ của chàng. Hỡi Sancho, chiếc thuyền được bố trí tại đây chính là để dùng vào việc đó, hiển nhiên rõ ràng như lúc này đang là ban ngày vậy. Bởi thế, anh hãy buộc lừa và Rosinante vào cây trước khi trời tối, rồi thầy trò ta phó mặc cho chúa dẫn đường. Riêng ta đã quyết xuống thuyền dù có những thầy tu chân đất ngăn cản. Sancho nói, nếu ngài đã muốn nhúng tay vào những chuyện có thể coi là nhảm nhí, tôi chỉ còn biết cúi đầu phục tùng như câu tục ngữ, hãy làm theo lệnh chủ và ngồi vào ăn cùng bàn. Tuy nhiên, để cho lương tâm được thanh thoát, tôi xin lưu ý ngài rằng chiếc thuyền này chẳng phải của pháp sư nào đâu, mà của những người thuyền chài dùng để câu những con cá cháy ngon tuyệt trần. Sancho vừa nói vừa buộc lừa ngựa, phó mặc chúng cho các pháp sư trong nom chăm sóc, lòng đau như cắt. Don Quixote khuyên bác chớ lo lũ súc vật bị bỏ rơi. Các pháp sư bố trí cho hai thầy trò đi tới những phương trời xa thẳm, cũng sẽ chăm lo tới chúng. Tôi chẳng hiểu phương trời xa thẳm là cái gì, Sancho nói. Cả đời tôi chưa hề nghe thấy những tiếng đó. Phương trời xa thẳm nghĩa là những miền xa xôi. Có gì là lạ nếu anh không hiểu những từ đó? Anh không bắt buộc phải biết tiếng Latin. Thế mà có những kẻ tự vỗ ngực là giỏi, nhưng thực tế chẳng biết chữ nào cả. Lừa ngựa đã buộc xong, bây giờ ta phải làm gì? Sancho hỏi. Làm gì ư? Don Quixote đáp. Làm dấu rồi nhổ neo. Ta muốn nói rằng chúng ta hãy xuống thuyền rồi cắt dây buộc thuyền. Dứt lời, Don Quixote nhảy phắt xuống thuyền. Sancho theo sau. Chàng chặt dây và con thuyền từ từ rời bến. Lúc thuyền cách xa bờ chừng 2 con sào bồng bềnh trên mặt nước, Sancho bắt đầu run sợ chết. Nhưng điều làm cho bác đau lòng nhất là thấy con lừa của bác róng vang và Rosinante lồng lên để thoát khỏi sợi dây buộc. Bác nói với chủ, con lừa kêu vì buồn nhớ ta, Rosinante tìm cách thoát thân để theo chân ta. Ôi, những người bạn chí thân, hãy bình tĩnh, mong rằng kẻ điên rồ đã chia cách hai chúng ta sẽ tỉnh ngộ và sẽ đưa ta trở về với các bạn. Nói rồi, bác khóc lóc thảm thiết khiến Don Quixote phát khùng, quát lên, mi sợ gì hỡi tên hèn nhát, vì sao mà khóc? Con người có trái tim bằng sáp kia, ai đuổi bắt truy lùng mi, con chuột chui xó bếp kia, mi thiếu thốn gì, đòi hỏi gì nữa giữa cảnh sống sung sướng như thế này? Liệu mi có phải đi chân đất leo lên những ngọn núi hiểm trở phủ đầy tuyết không? Hay là mi đang ngồi chễm chệ như một thân vương trên tấm ván bằng, trôi theo dòng nước êm ả của con sông Thanh Bình sắp đưa ta tới biển khơi? Nhưng có thể chúng ta đã ra biển rồi và đã đi được ít nhất từ 700-800 dặm. Ví thử giờ đây ta có một cái máy quan sát tinh tú để đo độ cao của địa cực, ta sẽ cho mi biết chúng ta đã đi được bao nhiêu dặm. Tuy nhiên, theo những hiểu biết thô thiển của ta, hoặc chúng ta đã vượt qua, hoặc chúng ta sắp vượt đường xích đạo, là một đường phân cách ở chính giữa hai cực đối hướng. Vậy một khi ta tới con đường cái mà ngài vừa nói, ta sẽ đi được bao nhiêu dặm? Sancho hỏi. Chú thích. Nghe Don Quixote nói về đường xích đạo, Sancho lại tưởng là đường đi. Hết chú thích. Nhiều lắm, Don Quixote đáp, theo phép tính lịch của Ptolemeo, nhà vũ trụ học lớn nhất tới giờ. Quả địa cầu gồm đất và nước, chia thành 360 độ. Khi chúng ta tới đường xích đạo là đã đi được nửa trái đất rồi đó. Lạy Chúa, Sancho kêu lên, ngài dẫn chứng những lời nói của một ông có cái tên đáng yêu nhỉ? Tên gì mà lại có chữ Tô Hô, rồi lại có cả mèo nữa. Don Quixote không nín được cười thấy Sancho đọc sai tên nhà vũ trụ học Ptolomeo. Chàng bảo, Sancho, anh phải biết rằng có một tín hiệu khiến những người Tây Ban Nha và những người xuống tàu ở Cadiz để sang miền Đông, Nam Châu Á, biết được khi nào họ qua đường xích đạo mà ta vừa nói với anh. Đó là khi những con rận trên người những hành khách đi tàu đều chết hết. Tìm khắp tàu cũng chẳng thấy một con, dù phải mua bằng vàng với trọng lượng tương đương. Bởi vậy, Sancho, hãy thử lấy tay xoa đùi xem sao. Nếu thấy có con gì đang bò, tức là chưa qua đường xích đạo. Còn nếu không thấy gì cả, tức là qua rồi. Tôi hoàn toàn không tin điều đó, Sancho nói. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ làm theo lời ngài bảo, mặc dù tôi không hiểu cần phải thử như vậy để làm gì. Mắt tôi thấy rành rành rằng ta chưa đi khỏi bờ được 5 sào và cũng chưa cách xa lũ súc vật được 2 sào, vì Nocidante và lừa vẫn còn kia thôi. Cứ cách đo lường của tôi, xin thề là ta tiến nhanh không bằng con kiến. Sancho, hãy thử làm theo lời ta bảo, đừng lo tới chuyện khác nữa. Anh không biết gì về những lưỡng phân khuyên và lưỡng chí khuyên, kinh tuyến và vĩ tuyến, hoàng đạo và quỷ đạo, bắc cực và nam cực, đông chí và hạ chí, xuân phân và thu phân, ngoại hành tinh và nội hành tinh, những cung hoàng đạo, kinh độ và vĩ độ, trắc độ và giác độ. Đó là những nhân tố cấu thành thiên cầu và địa cầu. Nếu như anh biết tất cả những cái đó, hoặc chỉ một phần thôi, anh sẽ thấy thầy trò ta đã vượt qua bao nhiêu kinh tuyến và vĩ tuyến, đã nhìn thấy bao nhiêu cung hoàng đạo, đã bỏ lại phía sau bao nhiêu tinh tú. Một lần nữa, ta nhắc anh hãy sờ, hãy xoa đùi xem sao. Chắc chắn người anh sạch hơn tờ giấy trắng. Theo lời Don Quixote, Sancho lướt nhẹ tay phía đùi bên trái, rồi ngẩng đầu lên nhìn chủ và nói, hoặc là thử như thế này không chính xác, hoặc thầy trò ta chưa đi tới con đường như ngài nói, thậm chí còn cách xa lắm. Sao? Don Quixote hỏi. Anh bắt được một con gì ư? Không phải một con mà rất nhiều, Sancho đáp. Nói xong, bác vẫy mạnh 5 đầu ngón tay, rồi nhúng cả bàn tay xuống nước để rửa. Con thuyền cứ lững lờ trôi giữa dòng, không phải do sức mạnh huyền bí hoặc do một pháp sư tàng hình nào, mà do chính dòng nước hiền hòa đẩy đi. Giữa lúc đó, hai thầy trò thấy mấy chiếc cối xay nước ở giữa sông. Thoạt nhìn, Don Quixote reo to. Thấy chưa anh bạn? Chúng ta đã phát hiện ra một đô thị, một lâu đài hoặc một tòa thành. Ở đó chắc hẳn có một hiệp sĩ nào đang bị hành hạ, hoặc một hoàng hậu hay công chúa nào đang bị đối xử tàn tệ. Người ta đưa ta tới đây để cứu vớt họ đó. Ngài nói đô thị, lâu đài, thành quách nào vậy? Sancho hỏi. Ngài không thấy đó là những cối xay ở trên sông, dùng để xây bột ư? Im mồm đi, Sancho. Tuy trông giống cối xay nhưng thực ra không phải đâu. Ta đã bảo với anh là các pháp sư có phép biến dạng mọi vật. Ta không định nói rằng họ hóa phép một vật này thành một vật khác, nhưng họ có tài làm cho ta nhìn vật này tưởng vật khác. Giống như trước đây, ta đã nhìn thấy nàng Dulcinea, niềm hy vọng của ta, dưới dạng một cô gái quê. Lúc này, thuyền bắt đầu trôi nhanh hơn vì đã ra giữa dòng. Thấy có một chiếc thuyền theo dòng nước cuốn sắp lao vào guồng bánh xe cối xay. Những người chủ cối xay vác những con sào dài chạy vội ra để chặn thuyền. Mặt mũi và quần áo đầy bột, trông họ thật gớm ghiếc, vừa chạy họ vừa kêu. Lũ người quỷ quái kia đi đâu vậy? Chán đời rồi sao? Muốn chết chìm và bị những bánh xe này nghiến nát ư? Nghe thấy vậy, Don Quixote bảo giám mã. Sancho, ta nói có sai đâu. Chúng ta đã tới một nơi, ở đó ta phải làm cho thiên hạ thấy hết sự dũng mãnh của cánh tay. Trong kìa, có biết bao nhiêu tên lưu manh côn đồ đang xông tới trước mặt ta, biết bao nhiêu con quái vật đang nhe nanh dọa ta. Lũ súc sinh kia, ta sẽ cho bọn mì biết tay. Rồi chàng đứng ra đầu mũi thuyền, quát tháo nạt nộ những người chủ cối xây bột. Quân đê tiện xấu xa, vô giáo dục kia, hãy trả lại tự do hoàn toàn cho con người mà bọn mi đang giam cầm trong tòa thành hay ngục tối này. Dù người đó thuộc dòng dõi thượng lưu hay hạ lưu, ta là Don Quixote xứ Mancha, tức hiệp sĩ sư tử, theo lệnh trời tới để kết thúc cuộc phiêu lưu mạo hiểm này đây. Dứt lời, chàng rút gươm múa vung cả lên. Nghe những câu nói điên rồ của Don Quixote, những người chủ cối xay chẳng hiểu gì cả, cứ lấy sào chặn con thuyền đang sắp bị cuốn vào guồng bánh xe cối xay. Sancho quỳ xuống, mang hết tâm thành cầu trời cứu cho qua cơn hiểm nghèo trông thấy. Trời thương bác, vì những người xay bột đã nhanh chóng khéo léo dùng sào chặn đứng được con thuyền. Dù vậy, thuyền vẫn bị tròng trành, hất luôn Don Quixote và Sancho xuống nước. Tuy bơi giỏi như vịt, Don Quixote cũng hai lần bị sức nặng của vũ khí kéo xuống tận đáy sông. Nếu không nhờ có những chủ cối xay lao xuống kéo cả hai người lên, hẳn thầy trò Don Quixote đã phải chịu số phận của thành Troia vậy. Chú thích: thành Troia bị quân Hy Lạp vây hãm, cầm cự được 10 năm trời, cuối cùng thất thủ. Hết chú thích. Cả hai được đưa lên bờ, Sancho quỳ xuống đất, chắp tay, ngước mắt lên trời, lầm rầm khấn vái, cầu Thượng Đế đừng bao giờ bắt bác phải chịu đựng những ý muốn và hành động liều lĩnh của chủ nữa. Lúc này, những người đánh cá, chủ chiếc thuyền, cũng đã tới. Thấy thuyền bị guồng bánh xe cối xay nghiến tan tành, họ xông lại lột sạch quần áo của Sancho và yêu cầu Don Quixote đền tiền. Thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chàng hiệp sĩ bảo những chủ cối xay và những người đánh cá rằng chàng rất vui lòng bồi thường, với điều kiện họ thả ngay, không cần bảo lãnh, những người đang bị giam hãm trong lâu đài. Một người chủ cối xay nói: tình mất trí kia, mi bảo người nào, lâu đài nào? Hay là mi định cứu những người đến đây xay bột? Thôi cũng đành, Don Quixote tự nhủ, cầu xin quân đê tiện làm điều thiện có khác gì truyền giáo giữa sa mạc. Phải chăng trong chuyện này hình như có bàn tay của hai pháp sư cao cường, bên nọ phá ngang ý định của bên kia, một bên trao cho ta chiếc thuyền, một bên hất ta xuống sông. Hãy để Chúa cứu xét, vì mọi việc trên đời đều là âm mưu, thủ đoạn đối chọi lẫn nhau, ta không thể làm gì hơn được. Chàng ngước nhìn những chiếc cối xay nước, cất cao giọng nói tiếp: hỡi các bạn đang bị giam cầm trong ngục thất, dù các bạn là ai, hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi không gặp may và các bạn cũng gặp rủi, nên chỉ mình tôi không thể cứu các bạn khỏi cảnh đau lòng này. Chắc hẳn cuộc phiêu lưu này dành cho một hiệp sĩ khác. Nói rồi, chàng thương lượng với những người đánh cá và bồi thường chiếc thuyền với số tiền 50 real. Sancho miễn cưỡng phải chi tiền. Bác nói: đi hai chiếc thuyền như thế này thì nhẵn túi. Nhìn hai nhân vật khác hẳn người thường, các chủ cối xay và những người đánh cá lấy làm ngạc nhiên lắm. Họ không sao hiểu nổi ý tứ từ những câu nói của Don Quixote, cũng như những câu chàng hỏi họ, nghĩ là hai thằng điên. Họ bỏ đi, một bên trở về với những cối xay nước, một bên quay về làng. Don Quixote và Sancho cũng trở về với lũ vật, và họ cũng trở thành những con vật. Cuộc phiêu lưu trên chiếc thuyền bị phù phép kết thúc như vậy đó. Chương 30. Những chuyện xảy đến với Don Quixote khi gặp một người đàn bà đi săn xinh đẹp. Chàng hiệp sĩ và giám mã trở về chỗ buộc hai con vật, vừa buồn vừa bực, nhất là Sancho, vì đối với bác đồng tiền liền khúc ruột, tưởng đâu ai lấy mất đồng nào là moi con ngươi trong mắt bác ra vậy. Cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, hai thầy trò rời khỏi con sông trứ danh, kẻ cưỡi lừa, người cưỡi ngựa. Don Quixote chìm đắm trong những ý nghĩ yêu đương, Sancho mải mê với hy vọng làm giàu mà lúc này bác cảm thấy xa vời. Tuy ngu đần, bác cũng nhận thấy rõ rằng tất cả hoặc hầu hết những hành động của Don Quixote đều hão huyền. Cho nên bác chỉ chờ có dịp là chuồn thẳng về nhà, chẳng cần xin phép hoặc có lời từ biệt với chủ. Thế nhưng số phận lại an bài việc đời trái ngược hẳn điều bác suy nghĩ. Ngày hôm sau, vào lúc sắp lặn mặt trời, hai thầy trò ra khỏi rừng. Don Quixote đưa mắt nhìn cánh đồng cỏ xanh rờn, thấy ở đằng xa có một đám người, lại gần hơn thì nhận ra đó là những người đi săn bằng chim ưng. Chú thích: một kiểu đi săn dành riêng cho các nhà đại quý tộc. Hết chú thích. Lại gần nữa, thấy giữa đám đông có một phu nhân kiều diễm cưỡi ngựa bạch, điểm bộ dây cương màu xanh và bộ yên thêu chỉ bạc. Bà ta mặc một bộ đồ cũng màu xanh, vừa trang nhã, vừa sang trọng, tưởng đâu bà là hiện thân của sự thanh lịch vậy. Một con chim ưng đậu trên tay trái bà, điều này khiến Don Quixote nhận ra đây là một bà lớn, chủ nhân của đám người. Sự thật là như vậy, chàng bèn bảo Sancho: Sancho, con ta hãy đến thưa với phu nhân cưỡi ngựa và có con chim ưng trên tay rằng ta, hiệp sĩ sư tử, xin hôn tay mỹ nhân, và nếu như được mỹ nhân cho phép, ta sẽ đích thân tới hôn tay và mang hết sức mình phụng sự chừng nào bà yêu cầu. Sancho, hãy nói năng thận trọng, nhớ đừng thêm thắt những câu tục ngữ của anh trong khi thực hiện sứ mệnh này.
Ngài bắt nọn trúng nhỉ? Sancho đáp, nhưng hà tất phải dặn tôi điều đó, vì đây không phải là lần đầu tiên trong đời tôi làm sứ giả tới gặp những phu nhân quyền quý.
Don Quixote bảo, ngoài lần anh được cử tới gặp phu nhân Dulcinea, ta nghĩ rằng anh không đi chuyến nào khác từ khi theo hầu ta.
Đúng thế, Sancho đáp, song một khi có quyết tâm thì trở ngại nào cũng vượt, khó khăn mấy mà biết cách thì cũng qua. Ý tôi muốn nói rằng không phải bảo ban dặn dò gì hết, việc nào tôi cũng am hiểu đôi chút và cũng làm được ít nhiều.
Sancho, ta cũng tin như vậy. Tốt lắm, đi đi, Chúa phù hộ cho anh. Sancho quất lừa phi nhanh hơn thường lệ, tới trước mặt bà đi săn xinh đẹp. Bác nhảy xuống, quỳ sụp dưới đất và nói,
thưa phu nhân xinh đẹp, vị hiệp sĩ đứng đằng kia, tên gọi là hiệp sĩ sư tử, là chủ nhân tôi, còn tôi là giám mã của ngài, tên cúng cơm là Sancho Panza. Ông hiệp sĩ sư tử đó, trước đây không lâu mang tên hiệp sĩ mặt buồn. Phái tôi tới thưa với phu nhân, vui lòng đồng ý cho phép ông ta thực hiện điều mong muốn duy nhất, theo lời ông ta và theo sự suy nghĩ của tôi, đó là được phụng sự quý chim ưng và nhan sắc tuyệt đỉnh của phu nhân. Nếu phu nhân cho phép, tức là đã làm một việc có lợi cho bản thân, còn ông chủ tôi cũng sẽ được đội ân sâu và thỏa lòng mong ước.
Tất nhiên rồi, anh chàng giám mã ạ, phu nhân đáp. Và anh cũng đã thực hiện nhiệm vụ với tất cả những lễ nghi cần thiết của những sứ mệnh như thế này. Hãy đứng lên nào. Thật là không đúng nếu để cho giám mã của một hiệp sĩ vĩ đại như hiệp sĩ mặt buồn mà chúng tôi ở đây đã được biết tiếng nhiều phải quỳ dưới đất. Anh bạn hãy đứng dậy và về thưa với chủ rằng ông ta đến rất đúng lúc. Tôi và công tước phu quân vui sướng được tiếp đãi người tại biệt thự riêng ở gần đây.
Sancho đứng lên, ngạc nhiên trước nhan sắc cũng như thái độ lịch sự nhã nhặn của phu nhân, nhất là lại thấy bà nói rằng đã biết tiếng chủ mình là hiệp sĩ mặt buồn.
Bác nghĩ sở dĩ bà không gọi Don Quixote là hiệp sĩ sư tử vì chủ mình mới lấy tên này gần đây.
Công tước phu nhân tới nay cũng chưa ai biết rõ tên tuổi, lên tiếng hỏi Sancho:
người anh em giám mã hãy nói cho ta rõ, ông chủ anh phải chăng là nhân vật chính trong một tập truyện in tên gọi Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, con người có tình nương yêu dấu là Dulcinea Lành Toboso?
Sancho đáp: chính ông ta đó, thưa phu nhân. Còn cái anh giám mã của ông được nêu hoặc phải nêu trong cuốn sách đó mà người ta gọi là Sancho Panza chính là tôi, trừ khi tôi bị đánh tráo từ trong nôi. Ý tôi muốn nói là trừ phi tôi bị đánh tráo ở nhà in.
Tất cả những điều đó làm ta rất thích thú, công tước phu nhân nói. Người anh em Panza hãy về thưa với chủ rằng ta hoan nghênh ông đặt chân lên lãnh địa của ta, rằng không gì khiến ta vui sướng hơn là được tiếp kiến ông.
Được câu trả lời thật là êm ái, Sancho hớn hở trở về gặp chủ, bắt thuật lại tất cả những điều nữ công tước đã nói và bằng những lời lẽ quê mùa tán dương đến tận mây xanh nhan sắc tuyệt vời và vẻ yêu kiều lịch thiệp của bà. Nghe xong, Don Quixote ngồi lại chỉnh tề trên yên, quặp chặt bàn đạp, nắn lại vành mũ, thúc đinh vào sườn con Rocinante, đường hoàng tới hôn tay công tước phu nhân. Trong khi đó, bà này cho mời công tước phu quân tới và kể lại cho ông nghe tất cả câu chuyện vừa xảy ra. Vì đã đọc phần thứ nhất cuốn truyện, qua đó biết được tính nết rồ dại của Don Quixote, hai ông bà chờ chàng tới với tất cả lòng mong muốn được gặp mặt. Họ bàn nhau sẽ chiều theo tính tình của chàng như một hiệp sĩ giang hồ trong những ngày chàng nghỉ chơi với họ. Bằng tất cả những lễ nghi thường thấy trong sách kiếm hiệp
mà họ đã đọc và rất thích thú. Lúc này, Don Quixote tới, vành mũ vẫn cao, thấy chủ ra bộ xuống ngựa, Sancho vội tới giữ bàn đạp. Chẳng may, trong khi từ trên lưng lừa nhảy xuống, một chân bác bị móc vào dây buộc yên, không sao gỡ ra được. Thành thử, người bác bị treo ngược, mồm và ngực chạm đất. Vốn không quen xuống ngựa một khi không có người giữ bàn đạp, lại đinh ninh Sancho đã tới giữ rồi. Don Quixote cứ thế gieo mình xuống, kéo theo bộ yên của Rocinante, chắc là yên buộc không chặt. Cả yên lẫn người lăn kềnh ra đất. Chàng xấu hổ quá, không ngớt lời lẩm bẩm, nguyền rủa bác Sancho suối quẩy, lúc này vẫn bị mắc chân trong cùm. Công tước truyền cho gia nhân tới đỡ hiệp sĩ và giám mã dậy. Bị ngã đau, Don Quixote cố gượng đau tập tễnh tới quỳ trước mặt hai vị đại nhân. Song công tước không chịu để chàng làm như vậy. Ông xuống ngựa ôm hôn Don Quixote và nói: "Thưa ngài hiệp sĩ mặt buồn, tôi thật phiền lòng vì bước chân đầu tiên ngài đặt lên đất của tôi lại quá rủi ro như ta đã thấy. Tuy nhiên, những sự bất cẩn của các giám mã thường khi còn gây ra những điều rủi ro hơn nhiều." "Thưa vương hầu cao quý," Don Quixote đáp, "bước chân tôi đi để được ích kiến ngài không thể nào rủi ro được dù tôi bị rơi xuống tận đáy vực thẳm, vì rằng niềm vinh quang được thấy mặt ngài cũng đủ để kéo tôi ra khỏi vực. Tên giám mã của tôi mà chúa nguyền rủa, giỏi khua môi múa mỏ nói dóc hơn là thích cho chặt một cái yên ngựa. Song dù tôi ở trong tình thế nào, nằm hay đã đứng dậy, đi bộ hay cưỡi ngựa, tôi luôn luôn sẵn sàng phụng sự ngài và công tước phu nhân, một con người xứng đáng làm bạn trăm năm của ngài, xứng đáng là bà chúa sắc đẹp và phép lịch sự của thiên hạ." "Chớ chớ, ngài Don Quixote xứ Mantra," công tước nói, "thật là không phải nếu ta ca tụng những sắc đẹp khác. Một khi phu nhân Donha Dulcinea làng Toboso có mặt trên trái đất này." Sancho gần đấy, lúc này đã gỡ chân ra khỏi dây. Don Quixote chưa kịp đáp lại, bác đã nói leo: "Ta không thể phủ nhận rằng bà chủ Dulcinea làng Toboso của tôi đẹp lắm. Tuy nhiên, khi không chẳng đợi chẳng chờ, thỏ rừng trong bụi bất ngờ thò ra, tôi nghe nói rằng cái người mà người ta gọi là tạo hóa cũng giống như ông thợ gốm nặng những bình bằng đất. Và người nào làm được một cái bình đẹp cũng có thể làm ra hai cái, ba cái, cả trăm cái. Tôi nói vậy bởi vì thực ra bà công tước cũng chẳng thua kém gì bà chủ Dulcinea làng Toboso của tôi đâu." Don Quixote quay về phía nữ công tước nói: "Thưa phu nhân, xin phu nhân biết cho rằng không hiệp sĩ giang hồ nào trên đời này có một giám mã ba hoa và hay pha trò hơn giám mã của tôi. Tự hắn sẽ chứng minh lời tôi nói nếu như phu nhân ưng thuận cho tôi ở lại đây vài ngày hầu hạ người." Nữ công tước đáp lại: "Nếu như Sancho hay pha trò, tôi càng thêm quý vì điều đó chứng tỏ anh ta có trí tuệ. Ngài Don Quixote hẳn biết rằng những câu nói hóm hỉnh có duyên không đi đôi với những bộ óc đần độn. Và một khi Sancho hay pha trò hóm hỉnh, thì từ giờ trở đi tôi xin coi anh ta là một người thông minh." "Và ba hoa nữa," Don Quixote thêm. "Càng tốt," công tước nói. "Những ý kiến hay ho không thể được diễn giải bằng những lời cọc lóc. Nhưng thôi, ta không nên mất nhiều thời giờ bàn chuyện đó. Xin mời đại hiệp sĩ mặt buồn quá bộ." "Công tước phải gọi là hiệp sĩ sư tử," Sancho thưa, "vì đã hết thời mặt buồn sang thời sư tử rồi." "Nào thì sư tử," công tước nói tiếp, "vậy xin mời ngài hiệp sĩ sư tử quá bộ tới lâu đài của tôi ở cách đây không xa. Tại đó, ngài sẽ được tiếp đón thật xứng đáng với danh vị cao quý của ngài như tôi. Và công tước phu nhân vẫn thường tiếp đón các vị hiệp sĩ giang hồ lui tới." Sau khi Sancho đặt ngay ngắn bộ yên trên lưng Rocinante và thích chặt lại, Don Quixote leo lên. Công tước cũng nhảy lên một con ngựa đẹp. Nữ công tước đi vào giữa, rồi cả ba tiến về phía lâu đài. Công tước phu nhân truyền cho Sancho đi bên cạnh vì bà rất thích nghe những câu pha trò của bác. Không đợi phải mời tới lần thứ hai, Sancho chen vào giữa ba người, góp chuyện luôn. Ông bà công tước rất hễ hả vì may mắn sao được tiếp đón trong lâu đài của mình một hiệp sĩ giang hồ trứ danh và một giám mã ba hoa như vậy. Chương 31. Nói về nhiều chuyện trọng đại. Sancho vui mừng khôn xiết, nghĩ mình đã giành được thiện cảm của nữ công tước, vốn thích ăn uống phè phỡn Bác chắc mẩm sẽ tìm thấy trong lâu đài của bà những gì đã có ở nhà Don Diego và Basilio, và bác định bụng sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để chè chán mỗi khi gặp dịp. Sách kể lại rằng trước khi họ tới biệt thự hay lâu đài, công tước đi về trước để chỉ bảo cho gia nhân cách thức tiếp đãi chàng hiệp sĩ. Khi Don Quixote cùng nữ công tước vừa tới cổng lâu đài, có hai người hầu hoặc giữ ngựa, áo dài chấm gót bằng saten đỏ sẫm, bước ra ôm Don Quixote xuống đất, nhanh nhậu nói: "Xin mời ngài đỡ nữ công tước của chúng tôi xuống ngựa." Don Quixote làm theo, thế là giữa hai người, bên này khẩn nài, bên kia khước từ, kéo dài mãi. Cuối cùng, công tước phu nhân thắng. Bà chỉ chịu cho công tước đỡ xuống ngựa, nói rằng bà cảm thấy không xứng đáng để một hiệp sĩ vĩ đại như vậy phải mang một gánh nặng vô ích như thế. Thế là công tước phải tới đỡ bà xuống. Khi Don Quixote bước vào một cái sân lớn, hai thị nữ xinh đẹp tới khoác lên vai chàng một chiếc áo choàng rộng màu đỏ thắm. Trong giây phút, các hành lang đầy những gia nhân nam và nữ, họ reo to: "Hoan nghênh tinh hoa của các hiệp sĩ giang hồ!" Rồi tất cả, hoặc hầu hết, rảy những lọ nước thơm lên người Don Quixote và ông bà công tước, khiến chàng hiệp sĩ phải ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời chàng nghĩ và tin rằng đích thị mình là hiệp sĩ giang hồ chứ không phải tưởng tượng, vì thấy được tiếp đón đúng cách thức như các hiệp sĩ giang hồ thuở trước mà chàng đã đọc trong sách. Sancho bỏ mặc con lừa bám riết bà công tước đi vào lâu đài, nhưng bị lương tâm cắn rứt vì đã bỏ con vật ở lại một mình. Bác lại gần một bà quản gia đạo mạo ra đón công tước phu nhân cùng với các bà khác, nói nhỏ với bà ta: "Thưa bà Gonzalez, hoặc như người ta vẫn thường gọi bà là..." "Tên tôi là Donha Rodriguez de Grijalba," bà quản gia đáp. "Ông anh muốn gì?" Sancho nói: "Tôi muốn phiền bà ra cổng lâu đài, ở đó bà sẽ thấy con lừa xám của tôi. Bà làm ơn bảo người nhà hoặc chính bà cho nó vào chuồng giúp tôi. Con vật nhỏ bé đó hơi nhút nhát và không quen đứng một mình." "Nếu chủ cũng lịch thiệp như tớ thì nhà này thật vô phúc," bà quản gia nói. "Thôi, chán ông anh và kẻ nào đưa ông anh tới đây. Hãy tự lo liệu cho con lừa của mình. Các bà quản gia trong nhà này không quen những công việc đó đâu." Sancho bảo: "Quả tình tôi có nghe ông chủ tôi, một người thông tỏ mọi chuyện, kể rằng khi hiệp sĩ Lanzarote từ Bretagne tới, chàng đã được các phu nhân chăm sóc. Ngựa của chàng được các bà quản gia trông nom. Ấy thế mà tôi không đổi con lừa của tôi lấy con ngựa của ngài Lanzarote đâu nhé." "Nếu ông anh là chú Hề," bà quản gia nói, "hãy dành những câu pha trò cho những ai muốn nghe và trả nhiều tiền. Đối với tôi, ông anh chỉ có thể được một quả vả thôi." "Ít ra nó cũng chín mỏm," Sancho trả miếng, "vì chắc bà không chịu thua kém ai về mặt tuổi tác. Còn nhà hạ lưu," bà quản gia sôi tiết tru lên, "ta già hay không có chúa biết, không đến cái thứ mi, đồ súc sinh sặc mùi tỏi." Bà ta hét to đến nỗi công tước phu nhân cũng nghe thấy, ngoảnh đầu lại. Thấy bà quản gia hầm hầm, hai mắt đỏ ngầu, phu nhân bèn hỏi bà nổi nóng với ai vậy. "Với cái anh này này," bà ta đáp, "vì anh ta cứ nằng nặc đòi tôi dắt vào chuồng con lừa của anh ta đang đứng ngoài cổng lâu đài. Anh ta còn nói rằng thiên hạ đã làm như vậy, chẳng biết thiên hạ nào rằng có những phu nhân chăm sóc anh chàng Lanzarote nào đó, có những bà quản gia coi ngựa cho chàng ta. Không những thế, anh ta còn bảo tôi là gái già." Ta sẽ coi câu đó là một sự xúc phạm lớn hơn tất cả những câu xúc phạm khác mà người ta có thể nói với ta, nữ công tước đáp. Rồi bà quay lại bảo Sancho: "Anh bạn Sancho, phải biết rằng Donha Rodriguez còn trẻ lắm. Sở dĩ bà phải trùm khăn như vậy là do chức vụ và tục lệ yêu cầu, chứ không phải do tuổi tác đâu." "Nếu tôi có ý nói như vậy," Sancho đáp, "xin là những năm còn lại của đời tôi sẽ chẳng ra gì. Tôi nói thế chỉ vì tôi quá thương con lừa của tôi, và tôi nghĩ rằng không thể nhờ cậy ai có lòng tốt hơn bà Donha Rodriguez." Don Quixote nghe được hết, bèn bảo Sancho: "Sancho, đây có phải nơi để nói những chuyện đó không?" "Thưa ông chủ," Sancho đáp, "ai cần nói gì cứ phải nói, bất kể nơi nào. Ở đây tôi nhớ tới con lừa thì tôi nói, nếu tôi nhớ tới nó ở chuồng ngựa, tôi sẽ nói tại đó." Công tước góp lời: "Sancho nói đúng, không có gì phải chê trách anh ta cả. Con lừa sẽ được ăn uống thỏa thuê. Sancho không phải lo, lừa của anh sẽ được đối xử như chính bản thân anh vậy. Giữa những câu chuyện trò khiến mọi người đều thú vị, trừ Don Quixote, họ lên tới tầng trên. Don Quixote được đưa vào một phòng trang hoàng màn trướng rất lộng lẫy, bằng gấm thêu chỉ vàng. 6 thị nữ tới cởi tháo vũ khí và hầu hạ chàng. Các cô này đã được ông bà công tước căn dặn phải làm gì và phải đối xử với Don Quixote như thế nào để chàng nghĩ và cảm thấy mình được tiếp đãi như một hiệp sĩ giang hồ. Sau khi lột áo giáp ra, Don Quixote chỉ còn mặc độc manh quần cục và tấm áo ngắn bằng da nai, trông người khẳng khiu, cao lêu đêu, cứng đơ, hai gò má hóp như sắp hôn nhau. Nếu các cô hầu không cố nhịn theo nghiêm lệnh của ông bà chủ, chắc họ sẽ cười vỡ bụng. Sau đó, các cô gái yêu cầu chàng cho họ cởi nốt quần áo để mặc sơ mi, song chàng không chịu, nói rằng sự kín đáo cũng cần thiết cho các hiệp sĩ giang hồ như lòng dũng cảm. Chàng bảo các cô hãy đưa sơ mi cho Sancho, rồi cả hai thầy trò vào một phòng vuông có đặt một cái giường sang trọng. Tại đó, Don Quixote cởi quần áo và mặc sơ mi. Còn lại hai người, Don Quixote bảo Sancho: "Thằng hề tập sự và thằng ngu lâu đời kia, nghe ta hỏi, hay hóm gì mà mi lại xúc phạm tới danh dự một bà quản gia đạo mạo, đáng kính như bà Rodriguez? Phải chăng đó là lúc để mi lo cho con lừa của mi? Một khi ông bà công tước đón tiếp khách lịch sự như vậy, liệu họ có để cho những con vật bị đối xử tồi tệ không? Vì Chúa, hãy ăn ở đúng mực, đừng để lòi sợi dệt ra kẻo thiên hạ biết mi chỉ là vải thô rẻ tiền. Kẻ có tội kia phải biết rằng một ông chủ càng được trọng vọng nếu có những người hầu nghiêm túc, đúng đắn. Và một trong những ưu thế lớn khiến cho các ông hoàng vượt lên trên những người khác là do họ dùng những người hầu cũng mực thước như chính họ. Thật đáng buồn cho mi và bất hạnh cho ta. Mi không biết rằng nếu người ta nghĩ mi là một kẻ thô lỗ tục tằn, người ta sẽ coi ta là một anh bẻm mép hoặc một hiệp sĩ bịp bợm ư? Không được, anh bạn Sancho ơi, phải tránh những vấp váp đó. Kẻ nào hay ba hoa bông lơn sẽ ngã ngay từ bước hụt đầu tiên và trở thành thằng hề lố bịch. Hãy giữ mồm giữ miệng, suy nghĩ cân nhắc từng lời nói trước khi thốt ra miệng. Phải biết rằng thầy trò ta đã tới một nơi ở đó với sự phù trợ của Chúa và sự dũng mãnh của cánh tay ta. Chúng ta sẽ trở nên vừa lừng danh vừa giàu của gấp 5, gấp 10. Sancho thề sống thề chết là sẽ khâu mồm, cắn lưỡi trước khi nói một câu nào không đúng lúc và thiếu suy nghĩ như chủ đã dặn. Rằng chủ bác không phải bận tâm nữa, không bao giờ bác để cho ai nghĩ rằng thầy trò bác là kẻ xấu. Don Quixote mặc quần áo, buộc dải đeo gươm, mang kiếm, khoác áo tròn đỏ lên vai, đội mũ sa tanh xanh do các cô gái đưa cho. Sau khi thắng bộ, chàng bước vào phòng lớn, tại đó các thị nữ đã đứng thành hai hàng đều nhau, tay cầm sẵn những bình nước thơm mà họ dâng lên chàng một cách rất trọng thể. Chú thích: nước thơm để rửa tay trước và sau khi ăn. Hết chú thích. Rồi có 12 thị đồng cùng viên thiện trưởng tới đưa chàng đến bàn tiệc. Chú thích: viên thiện trưởng, người điều khiển việc phục vụ bàn tiệc trong các nhà đại quyền quý. Hết chú thích. Tại đó, ông bà công tước đang chờ. Họ rước chàng đi giữa, nghiêm trang long trọng dẫn chàng sang một phòng có bày một bàn tiệc linh đình với 4 bộ đồ ăn. Ông bà công tước ra tận cửa đón chàng, theo sau có một giáo sĩ đạo mạo. Đây là hạng người làm nghề cai quản nhà cửa các vị vương hầu. Họ không thuộc dòng dõi vương đế nên không biết chỉ cho các vị vương hầu xử sự sao cho đúng. Họ chỉ muốn đem so sự quảng đại bao la của các nhà đại quyền quý với sự nhỏ nhen trong tâm hồn họ, và vì họ muốn những người chịu sự cai quản của họ phải hạn chế tấm lòng quảng đại nên đã biến những người này trở thành ti tiện. Chú thích: đoạn này nhằm đả kích một giáo sĩ, nghe đâu đã gièm pha Cervantes khiến ông không được hưởng ân huệ của công tước Beha. Hết chú thích. Xin thưa là giáo sĩ đạo mạo theo ông bà công tước ra đón Don Quixote thuộc hạng này đó vậy. Đôi bên thi lễ hồi lâu, cuối cùng ông bà công tước kèm chàng hiệp sĩ vào giữa, rồi tất cả vào bàn tiệc. Công tước mời Don Quixote ngồi ghế đầu bàn, song chàng khước từ. Chú thích: ghế đầu bàn tức là ghế danh dự. Hết chú thích. Phải nói mãi mới chịu nhận. Giáo sĩ ngồi đối diện, công tước và phu nhân ngồi hai bên. Sancho chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh này, bác ngẩn người trước vinh dự mà hai vị vương hầu dành cho chủ bác. Thấy công tước mời mọc Don Quixote ngồi ghế đầu bàn một cách quá long trọng, bác nói:
"Nếu các vị cho phép, tôi xin kể ra đây một câu chuyện về những cái ghế đã xảy ra ở làng tôi."
Sancho vừa dứt lời, Don Quixote run bắn người, nghĩ thầm bác lại sắp phun ra những chuyện hớ hên. Sancho nhìn chủ hiểu ý, nói:
"Xin ông chủ đừng lo, tôi quên lời hứa và sẽ nói những điều phi lý. Tôi chưa quên những lời khuyên bảo của ngài về vấn đề nói nhiều hay ít, khôn hay dại."
"Sancho, ta chẳng nhớ gì hết." Don Quixote đáp:
"Anh muốn nói cứ nói, miễn là nói nhanh lên."
Sancho tiếp tục:
"Điều tôi định nói hoàn toàn có thật, khiến ngài Don Quixote có mặt tại đây sẽ không bảo tôi nói láo."
"Sancho, tha hồ cho anh nói láo."
Don Quixote đáp: "Ta không hề ngăn cấm, song phải suy nghĩ trước khi nói."
"Tôi đã suy nghĩ lại rồi, lần này chắc ăn, để tôi kể rồi sẽ rõ."
Don Quixote nói: "Có lẽ xin hai vị cho tống cổ tên ngu xuẩn này ra ngoài, vì nó sẽ kể cả ngàn chuyện bậy bạ."
"Ấy chớ," nữ công tước lên tiếng, "Sancho sẽ không rời tôi một bước, tôi mến anh ta lắm, vì biết anh rất có duyên. Cầu cho phu nhân chí tôn chí kính sống những ngày duyên dáng, vì phu nhân đã nhận xét tốt về tôi, mặc dù tôi không có ưu điểm đó."
Sancho nói: "Câu chuyện tôi định kể là như thế này. Làng tôi có một nhà quý tộc rất giàu, vì ông ta thuộc dòng họ Alamos de Medina del Campo, vợ là Donha Mencia de Quiñones, con gái Don Alonso de Marajón, người được thưởng bội tinh Santiago và bị chết đuối ở Herradura. Nguyên nhân gây ra vụ xung đột cách đây mấy năm ở trong làng mà theo chỗ tôi biết, ông chủ Don Quixote của tôi cũng có tham gia, còn con trai ông thợ rèn Banbastro tên là Tomasio Entravieso thì bị thương. Tất cả những điều đó có đúng không, thưa ông chủ? Xin ngài hãy nói ra để các vị đây không nghĩ rằng tôi ba hoa, nói bịa."
"Cho tới giờ, giáo sĩ bảo, tôi nghĩ rằng anh ba hoa hơn là nói bịa. Còn từ đây trở đi, tôi không biết tôi sẽ nghĩ anh là gì."
Don Quixote bảo: "Sancho, anh đưa ra nhiều nhân chứng dẫn chứng quá khiến ta không thể không công nhận rằng có lẽ anh nói thật. Tiếp tục đi và kể vắn tắt thôi, vì cứ cung cách này thì hai ngày nữa chưa xong đâu."
"Không nên kể vắn tắt vì tôi đang muốn nghe," nữ công tước nói. "Trái lại, Sancho, phải kể theo cách của anh ta. Dù 6 ngày chưa xong thì đó là những ngày thú vị nhất trong đời tôi."
Sancho kể tiếp: "Vậy là, thưa các vị, nhà quý tộc đó mà tôi biết rõ như thể bàn tay mình, vì từ nhà tôi đến nhà ông ta chỉ cách xa nhau một tầm nỏ, mời ăn một nông phu nghèo nhưng tử tế."
"Người anh em, hãy đi vào vấn đề," giáo sĩ bảo. "Nếu cứ nói theo lối kể này thì người anh em sang tới bên kia thế giới cũng chưa hết chuyện đâu."
"Tôi sẽ dừng lại giữa đường nếu Chúa muốn," Sancho đáp. "Nào, tôi đang kể là bác nông phu đó tới nhà vị quý tộc theo lời mời của ông, cầu cho linh hồn ông an nghỉ vì ông đã chết. Thêm chi tiết nữa là nghe đồn ông chết như một thiên thần. Tôi không được dự đám tang vì khi đó tôi đi gặt ở Templeque."
"Con ơi," giáo sĩ kêu lên, "hãy mau mau từ Templeque trở về và đừng chôn cất nhà quý tộc nữa nếu con không định chôn cất những người khác. Kết thúc câu chuyện đi thôi."
Lúc này, Sancho tiếp tục, hai người sắp sửa ngồi vào bàn ăn, mà tưởng đâu như tôi đang nhìn thấy họ rõ hơn bao giờ hết.
Ông bà công tước rất lấy làm khoái chí thấy nhà tu hành ta tỏ vẻ khó chịu với lối kể chuyện ề à, dây cà ra dây muốn của Sancho, còn Don Quixote tức điên ruột.
"Như tôi đã kể," Sancho lại tiếp, "khi hai người sắp ngồi vào bàn, bác nông phu cứ khăng khăng rước nhà quý tộc ngồi ghế đầu, nhà quý tộc cũng khăng khăng nhường, nói rằng trong nhà ông ta mọi người phải làm theo ý chủ nhà. Song bác nông phu muốn tỏ ra mình lịch thiệp gia giáo, nhất quyết không chịu, đến nỗi nhà quý tộc phát bực, hai tay nắm lấy bả vai bác ta bắt phải ngồi và nói: ngồi xuống đây ông lực điền ơi, dù tôi ngồi chỗ nào cũng vẫn là ghế đầu bàn." Câu chuyện như vậy và tôi nghĩ là kể ra đây không phải ngoài đề.
Mặt Don Quixote chuyển sang nhiều màu, nổi bật lên trên nước da nâu nom như những đường vân thạch vậy. Chủ nhà biết Sancho nói lỡm phải bấm bụng cười, sợ Don Quixote phát khùng. Để chuyển đề tài câu chuyện, không cho Sancho tiếp tục nói bậy, Nữ công tước hỏi Don Quixote có được tin gì về nàng Dulcinea, và lâu nay chàng có gửi tặng tình nương vài tên khổng lồ hoặc tướng cướp nào không, vì chắc hẳn chàng đã hạ được nhiều tên. Don Quixote đáp: Thưa phu nhân, nỗi bất hạnh của tôi chỉ có khởi đầu mà không bao giờ có kết thúc. Tôi đã đánh bại nhiều tên khổng lồ, kẻ cướp, hung đồ và đã phái chúng đến trình diện nàng, song làm sao chúng tìm thấy được, vì nàng đã bị phù phép biến thành cô gái quê xấu xí nhất mà con người có thể tưởng tượng được.
Tôi không biết chuyện đó, Sancho Panza nói. Riêng tôi nghĩ rằng bà ấy là người đẹp nhất trần gian, ít nhất về sự nhẹ nhàng và môn nhào lộn, bà không chịu thua người làm trò leo dây. Thưa công tước phu nhân, quá thật bà ta nhảy từ dưới đất lên mình lừa như một con mèo vậy.
Sancho, anh có thấy bà ta bị phù phép không?
Công tước hỏi. Làm sao thấy được?
Sancho đáp.
Chính tôi chứ có ma quỷ nào bày ra trò phù phép ấy đâu. Bà ta bị phù phép cũng giống như bố tôi bị phù phép vậy thôi.
Nghe bàn những chuyện khổng lồ, tướng cướp và pháp sư, giáo sĩ ngờ ngợ rằng ông khách là Don Quixote. Số là hằng ngày, công tước vẫn đọc truyện này và giáo sĩ đã nhiều lần trách ông ngông cuồng. Khi xác minh được điều nghi ngờ của mình là có thật, giáo sĩ hầm hầm nói với công tước. Thưa đức ông, sẽ có ngày ngài phải trình lên Chúa về những hành vi của con người này. Tôi nghĩ rằng lão Don Quixote hay Don ngốc nghếch hay muốn gọi là gì cũng được, không đến nỗi quá điên rồ đâu. Chính ngài muốn kích thích tính điên rồ của hắn bằng cách tạo cơ hội cho hắn phát triển những hành động ngông cuồng, viển vông.
Quay lại Don Quixote, giáo sĩ nói tiếp. Còn ông, đầu rỗng tuếch như bình đất, ai đã nhồi nhét vào đầu ông rằng mình là hiệp sĩ giang hồ, kẻ chiến thắng những tên khổng lồ và quy phục những tên tướng cướp? Xéo đi cho sớm, và nghe tôi nói đây, hãy trở về nhà nuôi dạy con cái nếu có, và trông nom nhà cửa. Đừng đi lang thang khắp chốn khắp nơi hít gió trời, chỉ tổ làm trò cười cho người quen kẻ lạ. Ông đã tìm thấy ở đâu có các hiệp sĩ giang hồ trước kia cũng như bây giờ? Chỗ nào có khổng lồ ở Tây Ban Nha? Chỗ nào có kẻ cướp ở xứ Mantra? Chỗ nào có những mụ Dulcinea bị phù phép? Chỗ nào có những chuyện dớ dẫn mà người ta kể về ông?
Don Quixote chăm chú nghe con người đáng kính nói. Khi thấy giáo sĩ ngừng lời, chẳng để mặt ông bà công tước, chàng đứng phắt dậy, nét mặt giận dữ, phẫn nộ nói. Lời đáp của Don Quixote xứng đáng được dành một chương.